Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý ở châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số gợi ý của Đức Thánh Cha tại Đại hội Công giáo Ý. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Đường trần gian miên man con bước, từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm của chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề giờ. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tin yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 41 đến câu 44. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Quý vị và các bạn thân mến! Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã sai con một xuống thế làm người như mỗi người chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn tại thế, người con một ấy cũng vui, cũng buồn, cũng khóc như chúng ta trong từng cảnh huống của cuộc sống. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cảnh khóc thương của Chúa Giêsu khi thấy thành Jerusalem không nhận ra Ngài là đấng cứu thế đang đi vào thành. Một sự mù quáng lạ lùng đã đè nặng lên dân thành đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn làm dân riêng của Ngài. Chính vì cứng lòng tin nên dân thành phải chịu một hình phạt nặng nề. Thành Jerusalem sẽ sụp đổ và dân bị giết và đi lưu đày. Đôi khi đọc đoạn tin mừng này, chúng ta cảm thấy tức giận trước thái độ của dân thành Jerusalem đối xử với Chúa. họ đã không nhận ra Chúa và sống bất trung với Ngài bằng lối sống vô luân, giả hình, và chạy theo các thần khác. Nhưng nhìn lại bản thân, chúng ta thử nghĩ. Chúng ta đã sẵn sàng nhìn nhận và đón tiếp Chúa đến trong đời chúng ta mỗi ngày không? Chúng ta đã sống trung thành với ơn gọi của mình chưa? Trước những sức lực mù quáng muốn xâm chiếm lòng trí chúng ta có biết tỉnh thức hay không? Trong cuộc sống, không thiếu những Kitô hữu nửa vời, không thiếu những bậc cha mẹ nửa vời, vì họ không sống trung thành với ơn gọi mà họ đã lãnh nhận từ Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con của Thiên Chúa và sống trong ân sủng của Ngài. Thế nhưng, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta chỉ mang danh hiệu là Kitô hữu thôi, còn việc thực hành đạo lại không có. Họ thích trang trí bàn thờ thật đẹp, thích treo vào xe những cỗ tràng hạt thật lóng lánh, thích làm dấu khi đi ngang qua nhà thờ, nhưng không muốn đến tham dự thánh lễ và đọc kinh chung với cộng đoàn. Hay có những người siêng năng đọc kinh và tham dự thánh lễ hàng ngày, nhưng lại thích nói hành nói xấu người khác. Trong đời sống gia đình cũng vậy, có những bậc cha mẹ chỉ biết lo kiếm tiền mà không biết giáo dục con cái và dành thời gian cho chúng. Mặc dù chúng ta biết rằng không có tiền, họ không thể nuôi con cái được. Nhưng chúng ta đừng viện vào lý do đó mà bỏ bê chúng. Họ phải biết rằng tài sản lớn nhất của họ là con cái, chứ không phải tiền bạc, nên tiền bạc không phải là tất cả đối với cuộc đời họ. Và chúng ta thường nghe câu nói, người giàu cũng khóc là vậy. Khóc vì thấy con cái nghiện xì ke ma túy. Khóc vì thấy con cái có thái độ hỗn lão với cha mẹ. Khóc vì thấy con cái không còn giữ đạo, vân vân. Và ngày hôm nay, xã hội phát triển, không thiếu những người cha hoặc người mẹ lừa dối nhau đi ngoại tình vì không hòa hợp chuyện vợ chồng, hoặc bất hòa trong quan điểm. Ôi thật đớn đau khi Chúa thấy những con chiên của Ngài đang sống cảnh ơn gọi nửa vời. Ngài sẽ khóc thật nhiều cho sự hổ đốn của chính họ, và họ đang tự phá hủy đền thờ, là chính thân thể họ, và phá vỡ mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hết tình với ơn gọi của mình là một Kitô hữu, là một người cha, người mẹ, là người con, là một tu sĩ, vân vân. Xin cho chúng con đừng sống ơn gọi nửa vời, đừng chỉ là những Kitô hữu, hữu danh mà vô thực, nhưng hãy là những Kitô hữu, hữu danh và hữu thực của Chúa. Amen.
Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài đều đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tượng ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì người con an vui vững bước thành thơi. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng đích con hiến dâng đời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng đích con hiến dâng đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Miến Điện. Đức Hồng Y Miến Điện chào đón cuộc bầu cử tự do như là cuộc hành hương của niềm hy vọng. Đức Hồng Y Charles Maungbo của Tổng giáo phận Yangon đã đưa ra một tuyên bố chào đón cuộc bầu cử tự do đầu tiên trên đất nước này. Ngài nói, đây là biến cố mà quốc gia này đã chờ đợi trong nhiều thập kỷ. Khát vọng dân chủ đang tuôn trào mãnh liệt ở Miến Điện ngày hôm nay. Lên tiếng chúc mừng các ứng cử viên được các đảng phái đưa ra tranh cử, Đức Hồng Y nhận định rằng, có những người không muốn nhìn thấy dân tộc tiến bước trên đường dân chủ, nhưng kích động hận thù và bạo lực. Ngài cảnh giác rằng, những kẻ buôn bán hận thù đang súng nhau cố gắng bôi nhọ thanh danh dân tộc ta. Đức Hồng Y nhận xét rằng, với những căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử, trách nhiệm giữ cho cuộc bầu cử được diễn ra bình yên là một thách thức cam go. Khích lệ người công giáo nước này tham gia vào cuộc bầu cử được ngài mô tả như là một giấc mơ tuyệt vời mà người dân Miến Điện đã chờ đợi trong nhiều thập kỷ. Đức Hồng Y viết, anh chị em, hãy đến phòng bỏ phiếu như là đi trong một cuộc hành hương của niềm hy vọng. Xin Chúa phù hộ cho đất nước vĩ đại này. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa năm 2015. Cuộc khủng hoảng trước hết dễ nhận thấy nơi thế hệ linh mục trẻ là thiếu đời sống nội tâm nồng nhiệt. Khi đó, linh mục sẽ trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Đó là lời của cha Michael Trần Minh Huy thuộc Hội Xung Bích, chia sẻ cho linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa trong buổi tĩnh tâm ngày 9 tháng 11 vừa qua tại trung tâm mục vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tham dự tuần tĩnh tâm từ ngày 9 đến 14 tháng 11 năm 2015, có Đức cha Doan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, 96 linh mục triều và dòng đang phục vụ tại giáo phận, cùng 11 thầy đã mãn trường và đang làm việc mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Chủ đề của tuần tĩnh tâm là đối mặt với các thách thức trong đời sống và sứ vụ linh mục của chúng ta hôm nay. Đây là một đề tài rất cần thiết đối với các linh mục trong thời toàn cầu hóa này. Tuần tĩnh tâm được khai mạc tại phòng hội trung tâm mục vụ do Đức Giám mục giáo phận. Đức cha nói lên tầm quan trọng của tuần tĩnh tâm và giới thiệu cha giảng phòng. Cha Michael Trần Minh Huy đến từ Đại chúng viện Huế thuộc Hội Xuân Bích. Trong buổi khai mạc, cha giảng phòng đã mượn lời của Đức Thánh cha Francisco nói trong tông huấn niềm vui tin mừng để chia sẻ với các linh mục. Đặt trọng tâm nơi Chúa Giêsu là cách thế duy nhất để vượt lên khủng hoảng, tái định hướng đời sống và sứ vụ linh mục, hầu trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Thái độ chúng ta phải có là nhận biết và chấp nhận vị thế trung tâm của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống, trong suy nghĩ, trong lời nói và các việc làm của chúng ta. Cuộc khủng hoảng trước hết dễ nhận thấy nơi thế hệ linh mục trẻ là thiếu đời sống nội tâm nồng nhiệt. Khi đó, linh mục sẽ trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Các xung đột nội tâm và khủng hoảng này chỉ có thể được giải quyết khi đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của cuộc sống, tình cảm và mọi hoạt động, đồng thời để Ngài lớn lên và ta nhỏ đi, để có người trần tục nhỏ đi và có người thiêng liêng được lớn dần lên mãi trong mọi mối tương quan. Cha nói tiếp, thái độ của linh mục đối với giám mục phải là hợp tác, vâng lời, tình bạn, và nhìn thấy nơi Ngài một người cha thực sự, và vâng phục Ngài với tất cả kính trọng và yêu thương. Sự vâng lời càng đến từ con tim thì mối tương quan giữa giám mục và linh mục càng trở nên gần gũi, và rồi mọi sự đều tốt đẹp, trở nên gương sáng cho mọi người. Mỗi ngày trong tuần tĩnh tâm được bắt đầu bằng thánh lễ, kinh sáng, nguyện ngẫm, và tuần tĩnh tâm kết thúc sau thánh lễ sáng ngày 14 tháng 11. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Ba Lan. Sáng mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, ông Andrzej Duda. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, có Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, Thứ trưởng Ngoại giao hiện diện. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật có nói đến sự đóng góp tích cực của giáo hội công giáo cho xã hội Ba Lan, và cả trong cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sẽ thực hiện tại Cracovia, nhân ngày quốc tế giới trẻ sắp tới. Tiếp đến, các vị cũng đề cập đến một số vấn đề có liên hệ tới hai bên, như sự thăng tiến gia đình, nâng đỡ các giai tầng xã hội túng thiếu nhất, và việc đón tiếp người di dân. Sau cùng, các vị cũng thảo luận về một số vấn đề liên hệ tới cộng đồng quốc tế, như hòa bình và an ninh, cuộc xung đột tại Ukraine, và tình trạng ở Trung Đông. Bản báo cáo cho biết, sau khi hội kiến riêng với Tổng thống Duda, Đức Thánh Cha đã gặp phu nhân Agatha cùng với ái nữ Kinga và đoàn tùy tùng của Tổng thống gồm 10 người. Trong dịp này, Tổng thống Ba Lan đã tặng Đức Thánh Cha ảnh Đức Mẹ Đen ở Czechoslovakia với khung trang trí rất đẹp. Ông nói, xin Đức Mẹ bảo vệ Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã tặng lại Tổng thống một mề đai hòa bình, và Ngài giải thích ý nghĩa. Ngài cũng tặng Tổng thống thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên và tông huấn niềm vui phúc âm. Ngài đích thân trao tặng các mề đai và tràng chuỗi mân côi cho những người thuộc đoàn tùy tùng. Trước khi giả từ Tổng thống Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi rất hài lòng vì được đích thân gặp Tổng thống và xin Tổng thống cầu nguyện cho tôi. Chiều ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua, phái đoàn của Tổng thống Ba Lan đã tham dự thánh lễ tại mộ của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị trong đền thờ Thánh Phêrô do Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế chủ sự. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 10 tháng 11 vừa qua, trong Đại hội Công giáo Ý lần thứ 5 tổ chức ở Florence với chủ đề Tân chủ nghĩa nhân bản trong Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện với các tín hữu tụ họp tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Đức Thánh Cha nói rằng, việc tìm giải pháp cho các cơn bệnh và các vấn nạn của giáo hội dựa vào chủ nghĩa duy bảo thủ và chủ nghĩa duy cực đoan là điều hoàn toàn vô dụng. Ngài cũng cảnh báo chống lại một đức tin giam mình trong chủ nghĩa duy chủ quan. Ngài nhấn mạnh cả chủ nghĩa Pelagio, một ly giáo bác bỏ tội nguyên tổ, lẫn chủ nghĩa duy ngộ đạo, một chủ nghĩa bác bỏ thần tính của Chúa Kitô, đều là những cám dỗ sẽ đánh bại chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo chân thực. Theo Đức Francisco, thì chủ nghĩa Pelagio thúc đẩy giáo hội đừng khiêm nhường, đừng vì tha và đừng được hưởng phúc, và nó làm thế với bộ dạng của một chủ nghĩa tốt lành. Nhưng Đức Thánh Cha cho hay, một phương thức như thế chỉ đem ta tới chỗ tin tưởng vào các cơ cấu, các cơ quan và tới việc đặt kế hoạch hoàn hảo, vì nó hoàn toàn trừu tượng. Và theo Đức Thánh Cha, nó cũng dẫn ta tới chỗ tiếp nhận một phong thái kiểm soát cứng ngắc và phụ luật. Luật mang đến cho phe Pelagio sự an toàn để cảm thấy mình ở thế thượng phong hơn, có hướng đi chính xác hơn. Đó là sức mạnh của nó, chứ không phải là ánh sáng từ hơi thở của Chúa Thánh Thần. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, khi đương đầu với những căn bệnh hay vấn nạn của giáo hội, điều hoàn toàn vô dụng là đi tìm giải pháp nơi chủ nghĩa duy bảo thủ và chủ nghĩa duy quá khích trong việc phục hồi các tập quán và những hình thức lỗi thời, vô nghĩa cả về mặt văn hóa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tín lý Kitô giáo không phải là một hệ thống khép kín, hết khả năng tạo ra các câu hỏi, các bận tâm, nhưng nó sống động, làm người ta không yên, sinh động hóa người ta. Gương mặt của nó không cứng ngắc, và cơ thể nó động đậy và phát triển, da thịt nó mềm mại, đó là da thịt của Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức Phanxicô, việc cải tổ giáo hội mà giáo hội thì luôn cần cải tổ là điều hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa Duy Pelagio. Ngài nói rằng, việc cải tổ này không được hoàn tất nhờ thay đổi cơ cấu, mà có nghĩa là được tháp nhập và bén rễ vào Chúa Kitô và tự để ta tìm được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Rồi mọi sự khác đều khả hữu cùng với óc khéo léo và óc sáng tạo của ta. Cám dỗ thứ hai sẽ đánh bại chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo là cơn cám dỗ của chủ nghĩa duy ngộ đạo. Nó dẫn ta tới chỗ tin tưởng vào lối suy luận rõ ràng, hợp luận lý học, nhưng không còn nhìn ra sự mềm mại của da thịt anh chị em mình. Trích dẫn tâm huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha bảo, sự quyến rũ của chủ nghĩa duy ngộ đạo là sự quyến rũ của một đức tin đã tự khóa mình vào chủ nghĩa duy chủ quan, một chủ nghĩa chỉ ảnh hưởng tới một kinh nghiệm nào đó hay một số ý niệm và một số tín hiệu nào đó nhằm an ủi và soi sáng, nhưng cuối cùng giam hãm người ta trong các suy nghĩ và cảm quan của họ. Đức Phanxicô nói thêm, sự khác nhau giữa tính siêu việt Kitô giáo và bất cứ hình thức duy tâm linh ngộ đạo nào đều nằm trong mầu nhiệm nhập thể. Không đem ra thực hành, không đưa lời vào thực tại là xây nhà trên cát, là ở mãi trong các ý niệm lý thuyết và sẽ thoái hóa thành những thân mật không sinh hoa trái, khiến cho năng động tính của lời thành vô sinh. Ngược lại, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh ba cảm quan hay tình cảm cần thiết đối với chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo. Ba cảm quan vốn nói lên tâm tư của Chúa Giêsu Kitô. Ngài liệt kê chúng là đức khiêm nhường, vô vị lợi, nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi các động lực vị kỷ và cũng không mưu cầu tư lợi bản thân, mà là quyền lợi của người khác và được hưởng phúc, được hưởng niềm vui của tin mừng. Đức Phanxicô cho hay, sống gần gũi người ta và cầu nguyện là hai chìa khóa để sống chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo, nghĩa là được lòng dân, khiêm nhường, đại lượng và hạnh phúc. Và theo Ngài, mất tiếp xúc với dân trung thành của Thiên Chúa thì ta sẽ mất tất cả nhân loại và không đi tới đâu hết. Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta chỉ có thể nói tới chủ nghĩa nhân bản bằng cách khởi đi từ tính trung tâm của Chúa Giêsu, khám phá nơi người các đặc điểm của gương mặt con người chân chính, và khởi đi từ việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, một gương mặt vốn tái tạo nhân tính ta, một nhân tính vốn tan nát vì gian khổ đời người và bởi tội lỗi mà ra. Chúng ta không nên thuần hóa sức mạnh của gương mặt Chúa Kitô. Ngài nói, gương mặt là hình ảnh sự siêu việt của người, nhưng thêm rằng, ở đây Ngài không muốn vẽ ra một hình ảnh trừu tượng về tân chủ nghĩa nhân bản, một ý niệm nào đó về con người, mà muốn trình bày một cách đơn sơ đặc điểm của chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo, vốn là các tâm tư tình cảm của Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là các cảm giác chóng qua có tính trừu tượng, mà đúng hơn biểu thị cho một sức mạnh ấm áp nội tâm, giúp chúng ta có thể sống và đưa ra các quyết định. Đức Giáo Hoàng đề cao các mối phúc là các mối giúp chúng ta sống cuộc sống Kitô hữu về phương diện thánh thiện. Chúng rất vắng, đơn giản nhưng thực tiễn. Xin Chúa ban cho ta ơn thánh để hiểu điều đó, hiểu sứ điệp của người. Ngài khuyên các tín hữu Ý luôn tiếp nhận tinh thần của những nhà thám hiểm vĩ đại, không sợ sệt trước các biên giới và sóng cả. Hãy trở nên một giáo hội tự do và cởi mở trước các thách đố của hiện tại. Không bao giờ ở thế phải chống chế vì sợ mất một điều gì đó. Và hãy gặp gỡ người ở đường phố theo con đường của Thánh Phaolô. Với người yếu, tôi trở thành người yếu để được lòng người yếu. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng đủ mọi cách tôi cứu được một số. Đức Phanxicô cũng nhấn mạnh điều quan trọng là luôn nhớ rằng sẽ không có một chủ nghĩa nhân bản đích thực nào mà lại không cung cấp tình yêu làm sợi dây nối kết các hữu thể nhân bản. Bất kể sợi dây này có bản chất liên ngã, thân mật, xã hội, chính trị hay tri thức. Điều trên đặt căn bản trên nhu cầu đối thoại và gặp gỡ để cùng với người khác xây dựng một xã hội chân chính. Trong bài nói chuyện, Đức Giáo Hoàng nói đùa với các người tham dự rằng Ngài sẽ không trình bày với họ một danh sách dài gồm nhiều cơn cám dỗ, không như 15 điều tôi đã trình bày với giáo triều Roma. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu những gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Đại hội Công giáo Ý hôm 10 tháng 11 vừa qua, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã kết thúc phần 2 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Hôm nay, mục Theo Chúa Kitô xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 3 của huấn thị này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Đặt đời sống tâm linh lên hàng đầu. Đời sống thánh hiến giống như tất cả các hình thức khác của đời sống Kitô hữu, tự bản chất là năng động và tất cả những ai được thánh linh mời gọi đi theo phải không ngừng canh tân chính mình trong việc tăng trưởng cho đến tầm vóc viên mãn của thân thể Đức Kitô. Đời sống ấy đã phát sinh nhờ sự thúc đẩy có tính sáng tạo của Thánh Linh, đấng dẫn dắt các vị sáng lập nam nữ trên con đường phúc âm, bằng cách làm phát sinh nhiều đoàn sủng đáng ngưỡng mộ khác nhau. Những vị sáng lập này mở lòng và ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, đã bước theo Đức Kitô sát hơn, sống tình thân với người và chia sẻ trọn vẹn sứ mệnh của người. Kinh nghiệm của họ về Thánh Linh đòi buộc những người đi theo họ không những bảo tồn, nhưng còn phải đào sâu và phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cũng cần mở lòng và ngoan ngoãn với hoạt động của Thánh Linh, một hoạt động luôn mới mẻ và có tính sáng tạo. Chỉ mình Thánh Linh mới giữ cho sống động sự tươi trẻ và tính xác thực của buổi ban đầu, đồng thời phú bẩm sự can đảm thức thời và óc sáng tạo cần thiết để đáp trả các dấu chỉ thời đại. Như thế, chúng ta phải để cho Thánh Linh hướng dẫn nhằm khám phá Thiên Chúa và lời người cách luôn mới mẻ, thiết tha yêu mến Thiên Chúa và nhân loại và hiểu biết đoàn sủng đã được trao ban. Đó là chú tâm và một linh đạo hiểu theo nghĩa mạnh nhất của từ cuộc sống theo thánh linh. Đời sống thánh hiến hôm nay cần đến một sự tái sinh thiêng liêng bằng cách thể hiện trong đời sống cụ thể ý nghĩa thiêng liêng và phúc âm của sự thánh hiến bởi phép thánh tẩy và sự thánh hiến mới mẻ và đặc biệt của nó. Đời sống tâm linh phải được đặt lên hàng đầu trong chương trình của mọi gia đình đời sống tận hiến, ngõ hầu, mọi hội dòng và mọi cộng đoàn trở thành những trường học về linh đạo phúc âm chân chính. Chúng ta phải để cho Thánh Linh khai mở nguồn nước hằng sống tuôn trào từ Đức Kitô cách vô cùng phong phú. Chính Thánh Linh làm cho chúng ta nhìn nhận Đức Giêsu Nazareth là Đức Chúa. Ngài cho chúng ta nghe được lời mời gọi đi theo Đức Kitô và kết hiệp chúng ta trong Người. Ai không có Thánh Linh của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Chính Thánh Linh khi biến chúng ta thành những người con trong Chúa Con làm chứng về tình phụ tử của Thiên Chúa, giúp chúng ta ý thức đến tư cách là nghĩa tử và cho phép chúng ta dám gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Chính Thánh Linh đổ tràn tình yêu và làm nảy sinh sự hiệp thông. Tóm lại, đời sống thánh hiến đòi hỏi một nỗ lực mới mẻ sống thánh thiện, đó là trong sự giản dị của đời sống hàng ngày, ta nhắm đến tính triệt để của bài giảng trên núi và tình yêu có tính đòi hỏi, thể hiện qua mối tương quan với Chúa, qua đời sống hiệp thông và qua việc phục vụ mọi người. Chính một sự mới mẻ bên trong đó hoàn toàn được tràn đầy sinh khí nhờ sức mạnh của Thánh Thần và hướng về Chúa Cha khi tìm kiếm nước Thiên Chúa, sẽ cho phép người thánh hiến xuất phát lại từ Đức Kitô và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Người. Lời mời gọi quay trở về những nguồn cội và chọn lựa riêng của mình trong linh đạo mở ra những con đường hướng về tương lai. Trước hết, nó đòi buộc phải sống trọn vẹn ý nghĩa thần học của các lời khuyên phúc âm khởi đi từ mẫu gương là đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, theo lời dạy của tông huấn đời sống thánh hiến, và có cơ hội đối chất với những nguồn mạch của linh đạo và các văn bản hiến pháp riêng. Những văn bản này luôn mở ngõ cho những giải thích mới mẻ và đòi hỏi hơn. Ý thức năng động về linh đạo này đem lại cơ hội để phát triển vào giai đoạn này của lịch sử giáo hội, một nền linh đạo sâu sắc hơn, có tính giáo hội và cộng đồng hơn, đòi hỏi và trưởng thành hơn trong việc giúp nhau sống thánh thiện. Cuối cùng, một nền linh đạo sẵn sàng hơn để trở thành một chương trình huấn luyện và mục vụ về sự thánh thiện giữa lòng đời sống thánh hiến và trong sự chiếu tỏa, nhằm lợi ích của toàn thể dân Chúa. Chúa Thánh Thần là linh hồn và linh hoạt viên của đời sống thiêng liêng Kitô giáo. Vì lý do đó, chúng ta phải tin vào hoạt động của Thánh Linh, một hoạt động khởi đi từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, biểu lộ qua sự hiệp thông và phát triển trong sứ vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần thứ ba của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai ban hành. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Cuộc đời con đây kể từ nay kết giao hẹn ước, một đời chung trinh cả đời ôm ấp một môi tình, tình Chúa tình người đầy xinh tươi như những nụ hoa, những khúc hoan ca vui tràn hòa đượm thắm tình cha, lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu, cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, mình còn không thiếu. Cuộc đời bao nhiêu cũng gian khó, con Chúa cùng con. Được sao vẹn tròn, tình vẫn còn xanh thắm muôn đời. Lòng đầy hân hoan, con ca vang, khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền diệu trong tay Ngài, mình còn không thiếu. Đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn thì vẫn còn xanh thắm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước giao vẹn tròn thì vẫn còn xanh thắm muôn đời. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Vẹn tròn thì vẫn còn xanh thắm muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nói đến giữ đạo hay thực hành đạo, thông thường người ta nghĩ ngay đến việc giữ ngày Chúa Nhật hay tham dự các bí tích. Không giữ đạo hay không thực hành đạo là không đi lễ ngày Chúa Nhật hay lãnh nhận các bí tích khác của giáo hội. Thực ra, đạo không chỉ đơn giản là nhà thờ. Đạo là cả cuộc sống, cho nên việc không thực hành đạo trong nhà thờ cũng đi kèm với sự xuống cấp về đời sống luân lý. Nói cách khác, sự xuống cấp về đời sống luân lý là biểu hiện của sự sa sút về lòng đạo. Không phải tất cả những người không đến nhà thờ đều là những người có cuộc sống sa đọa, nhưng đa số những ai không thực hành đạo cũng đều là những người có một cuộc sống luân lý xuống cấp, hay ít ra chấp nhận hoặc biện hộ cho một lối sống luân lý xuống cấp. Một cách cụ thể, từ trên 40 năm qua, nghĩa là sau khi Chân Phước Phao Lô Địa Luật ban hành thông điệp sự sống con người, ai cũng phải nhìn nhận rằng sự khô đạo của thế giới vốn mệnh danh là Kitô giáo được thể hiện qua sự gia tăng con số những vụ ly dị, phá thai và các tệ nạn xã hội khác. Đằng sau những sự kiện ấy là cả một não trạng đề cao tự do và trên hết mọi sự, tự do lương tâm. Dĩ nhiên, tự do lương tâm là quyền cơ bản và quý giá nhất trong cuộc sống con người. Tuy nhiên, lắm khi tự do lương tâm bị hiểu sai. Vấn đề thường được đặt ra là có thể là người Công giáo, nhưng vì tự do lương tâm, sống ngược lại với giáo huấn của giáo hội không? Có thể có tự do lương tâm trong giáo hội không? Tự do lương tâm có nghịch lại với giáo huấn của giáo hội không? Đây là vấn đề mà một lần nữa, nhân dịp đọc lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người do Chân Phước Phao Lô Địa Luật ban hành cách đây trên 40 năm, chúng tôi xin được ôn lại trong câu chuyện gia đình tuần này. Năm 1996, đoàn đại biểu chính thức của Tòa Thánh tham dự hội nghị về phụ nữ diễn ra ở Bắc Kinh, đã lên tiếng yêu cầu gạt bỏ ra khỏi danh sách tham dự viên một số tổ chức mệnh danh là công giáo, nhưng lại có những chủ trương hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của giáo hội. Tự cho mình là công giáo, nhưng có chủ trương ngược lại với giáo huấn của giáo hội công giáo. Đó là thái độ của rất nhiều tín hữu hiện nay tại một số nước Tây Phương. Đem con đến nhà thờ rửa tội, nhưng không muốn giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo. Đòi hỏi được cử hành hôn phối theo nghi thức công giáo. Tự xưng mình là người công giáo, nhưng không muốn sống phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Nhiều người hành xử như thế, khi nhân danh điều được gọi là tự do lương tâm. Người ta đòi hỏi phải được tự do quyết định theo lương tâm cá nhân của mình. Đối với một lập trường như thế, chúng ta phải khẳng định ngay rằng, người tín hữu công giáo phải luôn sống theo sự chọn lựa tự do của lương tâm. Đây là giáo huấn ngàn đời của giáo hội. Tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi sống trưởng thành, nghĩa là biết làm những quyết định tự do và cá nhân. Nếu họ không thể làm được những quyết định cá nhân, họ không thể là những người trưởng thành, và như vậy không có tự do. Tuy nhiên, bảo rằng vì tự do lương tâm, người tín hữu công giáo nên làm những quyết định mà không cần lắng nghe giáo huấn của giáo hội, thì đây rõ ràng là một thứ lạc giáo. Đây không còn là một hành động tự do nữa, mà là một thoái hóa và xuống cấp. Thiết tưởng, để hiểu được tại sao tự xưng là người công giáo, nhưng lại chủ trương ngược lại với giáo huấn của giáo hội, là một hành động không tự do. Chúng ta cần phải nắm bắt được thế nào là lương tâm. Lương tâm là khả năng phán đoán về tính cách luân lý của hành động của mình. Nói cách khác, lương tâm là khả năng giúp chúng ta phân biệt lẽ phải với điều sai trái, điều tốt với cái xấu. Điều hiển nhiên là, để có thể làm những phán đoán như thế, lương tâm cần phải theo một số nguyên tắc hay tiêu chuẩn luân lý. Do đó, nếu lương tâm bị điều khiển bởi những nguyên tắc sai lạc, những phán đoán của nó cũng sai lạc. Đó là điều cũng vô cùng hiển nhiên. Khi một người phán đoán dựa theo những nguyên tắc sai lạc, người đó có thể là một người thành thực. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người đó không sai lầm và không làm thiệt hại cho chính mình hay cho người khác. Chúng ta có thể đưa ra một số thí dụ. Một tín đồ cuồng tín của một tôn giáo nào đó, dựa theo hiểu biết sai lầm của mình về đạo lý, hoặc dựa vào chính những nguyên tắc sai lầm do tôn giáo ấy đưa ra, để khủng bố giết người. Hành động này chỉ có thể là một hành động sai lầm mà thôi. Một đảng viên của một đảng phái nọ, dựa theo sự chỉ đạo sai lầm của đảng, để có những hành động xâm phạm đến những quyền tự do cơ bản của người khác. Hành động này chỉ có thể là một hành động sai trái mà thôi. Một giáo viên cho rằng kỳ thị chủng tộc và màu da là một điều tốt, cho nên quảng bá điều đó cho học sinh. Điều đó chỉ có thể là một hành động sai lạc mà thôi. Dĩ nhiên, tự thâm tâm, người đó có thành thật hay không, chỉ có Thiên Chúa mới biết được. Nhưng điều đó không biện minh được cho sự kiện người đó đang hành động theo một lương tâm sai lạc. Qua những thí dụ trên đây, chúng ta có thể thấy nêu bật một nguyên tắc là thành thật và đúng đắn là hai ý niệm hoàn toàn khác biệt với nhau. Một người dù có thành thật đến đâu, không hẳn đương nhiên hành động đúng. Chính vì lương tâm có thể sai lầm mà nó không ngừng cần được hướng dẫn. Hành động theo phán đoán của một lương tâm không dựa theo bất cứ một nguyên tắc hay tiêu chuẩn khách quan nào, là một thái độ liều lĩnh, nếu không muốn nói là điên rồ. Đã là người công giáo, nhưng hành động chỉ dựa trên sự phán đoán của riêng mình, mà không cần một sự chỉ đạo nào của giáo hội. Một hành động như thế, chẳng khác nào lái xe mà không tôn trọng bất cứ một luật lệ giao thông nào. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể hình dung ra cảnh tượng như sau. Hai người quyết định làm một cuộc du lịch đến một nơi xa lạ. Đến một ngã tư, họ không biết phải rẽ bên nào. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người phát biểu như sau. Chúng ta là những con người có tự do và trưởng thành, cho nên chúng ta tự quyết định lấy, mà không cần phải xem bản đồ hay hỏi ý kiến của ai cả. Người thứ hai, vì còn chút sáng suốt, hẳn phải đáp lại. Này ông bạn điên rồi sao? Dĩ nhiên chúng ta là những người có tự do, và chúng ta phải quyết định về cuộc hành trình của chúng ta. Nhưng vấn đề ở đây là, chúng ta nên biết phải quyết định như thế nào. Ở đây chúng ta đang đứng trước một ngã tư, và chúng ta chỉ có thể chọn một ngã rẽ đưa chúng ta đến đích mà thôi. Sai một ly, đi một dặm. Nếu chúng ta không chọn đúng ngã rẽ, chúng ta sẽ lạc đường. Do đó, điều chúng ta đang cần phải quyết định là nên chọn con đường nào. Và để dễ dàng và chắc chắn, tại sao chúng ta không nhìn bản đồ hay đọc các ký hiệu trên đường, hay hỏi một viên cảnh sát đang đứng chỉ đường? Bạn nghĩ rằng nhìn vào bản đồ, đọc các ký hiệu, hay hỏi ý kiến viên cảnh sát là một hành động hạ giảm nhân phẩm, tự do và trách nhiệm ư? Lời phát biểu tưởng tượng về giá trị của những chỉ dẫn lưu thông trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào chỗ đứng của giáo huấn của giáo hội trong những quyết định luân lý của người tín hữu. Một người tín hữu trưởng thành là một người tín hữu có thể làm những quyết định tự do và cá nhân. Nhưng để làm những quyết định ấy, họ dựa vào chính giáo huấn của giáo hội. Một giáo hội mà họ gia nhập vào với tất cả ý thức, và họ tin rằng đã được chính Chúa ủy thác cho sứ mệnh hướng dẫn con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà báo có dịp dự một đám tang của người Mông đã không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ ứng xử của người dân bản với cái chết của một người tên Vàng Xú Rùa. Họ vui đùa, rượu thịt, nhảy múa, khèn ca tưng bừng ngay cạnh cái xác của anh ta như thể đang trong ngày hội. Vị nhà báo vô cùng thắc mắc. Tại sao người ta lại hả hê với cái chết của anh rùa đến thế? Hồi còn sống, anh ta ăn ở thế nào? Cái chết đến với anh ta ra sao? Một loạt câu hỏi lẫn quẩn trong đầu. Anh liền đánh bạo mang những khúc mắc đó hỏi vị trưởng bản. Sau khi nghe câu hỏi, vị trưởng bản cười khà khà rồi chậm chậm trả lời bằng chất giọng chắc nịch đặc quánh rằng. Cái bụng của thằng rùa rất tốt. Nó thương vợ, thương con, thương dân bản. Ai cũng quý mến nó. Nó chết vì tai biến nên cũng chẳng phải chạy chữa lâu. Tao còn không kịp mời thầy Mo về. Trăm đời nay, nghìn đời nay, người Mông vẫn vậy. Cái chết với bọn tao không phải là hết. Ăn ở tốt như thằng rùa, chết sẽ được lên vàng. Rồi sang kiếp khác mới khỏe mạnh, sung sướng. Nên nếu mến thằng rùa, thì trong đám ma nó phải thật vui. Mày là khách, hôm nay đến đây đúng ngày này, mày cũng phải cười nhiều vào. Người sống phải cười hộ người chết. Quý vị và các bạn thân mến! Đã từ lâu, chúng ta thường có cảm xúc rất đau buồn và thương tiếc cho sự ra đi vĩnh viễn của người thân. Nên nếu chúng ta nghe được cách ứng xử và thái độ vui vẻ của người Mông đối với người chết, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ không tránh khỏi sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Xin không làm bàn thái độ đúng sai của ai đó trước người còn sống hay đã qua đời. Nhưng tháng này là tháng 11, tháng tưởng nhớ đặc biệt đến các linh hồn. Xin được một lần nữa để ta chiêm nghiệm về sự sống và cái chết. Nếu ta nhị nguyên giữa hai sự sống chết, chắc chắn khi ta đối diện với cái chết, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác mất mát và chia lìa. Nhưng nếu mỗi chúng ta thấy được rằng, trong sự sống đã có mầm của sự chết. Cứ sống thêm một ngày, điều đó có nghĩa là chúng ta lại gần cái chết thêm một ngày. Sống thêm một ngày là sợi dây của sự sống của chúng ta rút ngắn thêm một chút, và như thế, khoảng cách của chúng ta đối với cái chết lại gần hơn thêm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng, trong các sự công bằng trên thế gian này, thì cái chết là điều công bằng nhất. Nên bất luận, dù ai nghèo hay giàu, tốt hay xấu, sang trọng hay nghèo hèn, tất cả đều không thể nào từ chối cái bản chất công bằng của sự chết. Hơn nữa, dù chắc chắn chúng ta sẽ phải hoàn toàn bước ra khỏi dương thế, nhưng trong niềm tin Kitô giáo, qua bên kia cái chết là bước vào sự sống vĩnh hằng. Vậy làm gì chúng ta có mất mát và làm gì chúng ta có chia lìa vĩnh viễn? Chúng ta chỉ tạm thời vắng nhau trong một khoảng thời gian, rồi sau đó chúng ta lại đoàn tụ trong nhà cha của chúng ta ở trên trời. Dĩ nhiên là con người với một trái tim hoàn toàn bằng thịt, với đầy đủ những cảm xúc mà Chúa đã ban cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi sự ngậm ngùi, nhớ nhung, buồn thương khi ta không biết đâu là khoảnh khắc hội ngộ của cuộc chia tay này. Thế nên, chúng ta có quyền buồn, có quyền khóc, nhưng đằng sau những giọt lệ buồn thương ấy, chúng ta vẫn sớm có thể nở nụ cười trong niềm tin, trong sự chắc chắn của ngày đoàn viên với những người thân yêu của chúng ta. Chúa trước mỗi cái chết của một ai đó. Xin cho chúng con biết thay hai từ vĩnh biệt đầy vô vọng bằng hai từ tạm biệt đầy hy vọng vào một ngày hội ngộ chắc chắn trong vương quốc của tình yêu và sự sống trường tồn. Amen.
Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm. Xin trời chấp tội con, nào ai luôn đứng vững. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.